Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy người và nói: "Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Môi-se đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe bài đọc một trong sách Sáng Thế nói về việc Abraham được Thiên Chúa gọi, Thiên Chúa chọn, từ bỏ quê hương xứ sở lãng mạn, đi về nơi mà Chúa gọi là đất hứa. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là cho được dòng dõi đông con nhiều cháu. Hai cái việc đất và người. Đất thì để cho người sử dụng, mà có người thì phải có đất để ở. Bây giờ ta bảo là tất đất, tất vàng. Có những người cho tới bây giờ vẫn không có một mảnh đất vì đang sống kiếp nhà trọ, nhà thuê. Mà nhất là những người bây giờ đang là trong hoàn cảnh cả đất nước, nhất là Sài Gòn bị Covid, cho nên là bị cách ly hoặc là bị phong tỏa để ngừa lây lan dịch. Mà ở trong những ngôi nhà trọ, ngôi nhà nó to quá, trong những căn phòng trọ có mấy mét vuông thôi. Anh chị em tưởng tượng coi, người ta nói là cách ly tại nhà, giống như bên Âu Châu, bên Mỹ thì nhà nó rộng, mỗi người phòng, thì cách ly thì ai ở phòng nào phòng đó mới không lây lan được. Tuy nhiên anh em chúng tôi ở Việt Nam thì anh chị em biết là có khi cả 10 người trong một căn nhà có chừng mấy mét vuông thôi. Nằm xếp lớp, không dám kê giường vì cái giường nó chiếm chỗ. Ban ngày ấy thì lại phải để xe ở ngoài. Thì ban đêm thì vừa người vừa xe nhét hết vào bên trong. Rồi có khi chỉ có mỗi một cái cửa chính thôi, còn ba mặt là vách kín vì nhà san sát nhau, có mỗi cái cửa chính. Tất cả gió, không khí, nắng đều nhờ cái cửa chính đó. Đêm phải đóng vào nếu không thì trộm. Mà đóng vào thì anh chị em tưởng tượng nó là cái lò xông hơi. Mà máy lạnh thì không có, chỉ để cái quạt thôi. Quạt cũng không dám để nhiều sợ tốn điện. Đó là những kiếp của những người ở trọ. Chúng tôi đã đến, đã sống với họ, đã cảm nhận được cái chật chội, cái nóng bức, cái bất tiện, thiếu thốn đủ mọi phương tiện. Và trong cái nhà đó lại có cả cái nhà vệ sinh nữa. Các anh chị em ở trong nhà trọ thì đã biết được cái cảnh nó như thế nào. Mình mới thấy rằng là có những người thì đất mênh mông, một người mà ở tới cả mấy ngàn mét vuông, có khi ở cả hecta, cả 10.000 mét vuông. Những biệt phủ của những người giàu, rộng rãi, thênh thang. Rồi người ta đang phát hiện là có cả mấy trăm hecta bị chiếm dụng. Và những người đó bây giờ thì bị bắt. Lấy của người nghèo xong rồi bán cho người giàu. Giá rẻ xong người nghèo phải mua lại bằng giá mắt gấp 10 lần như vậy. Thì bây giờ họ đang làm một cuộc thanh trừng những người mà dính vào cái đất đai không trong sạch, tham nhũng hối lộ cái đó. Thì mình mới thấy rằng là cái đất nó là của thiên nhiên, Thiên Chúa tạo dựng. Nếu mà để người ta chia đều chắc không ai phải nơi thì ăn không hết, nơi lần không ra. Người ta cứ trách Chúa là Chúa không công bằng. Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp cơ mà. Mà nếu người ta biết thương xót nhau, nếu người ta biết chia sẻ cho nhau đồng đều, anh thưa cha, con có đâu có nhiều đâu cha, con có 100 hecta à. Một mình anh hay là cả nhà anh có 100 hecta, tức là 100.000 m2, 1 hecta là 10.000 m2, 10.000 m2 mà 100 hecta là 100.000 m2. Trong khi đó những người khác thì 10 người đúng 10 m2, mỗi người đúng 1 m2, anh nghĩ sao? Mà bây giờ rất là nhiều người đang sống trong cái cảnh là cứ mỗi người 1 m2 đất. Trong khi đó có những người thì một mình 10.000 m2 đất. Bao la, bát ngát mênh mông. Thì thưa anh chị em, Thiên Chúa, Thượng Đế tạo hóa rất là công bằng. Nhưng mà vì con người, cái lòng của con người không có lòng thương xót, chiếm đoạt, chiếm dụng, và chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến những người khác, cho nên mới xảy ra cái việc mà bên ăn không có, bên lần không ra là như vậy. Vì thế mình khẩn khoản này xin Chúa thương xót. Nhưng mà mình lại không biết thương xót người khác. Có những người được hưởng quá nhiều ân phúc nơi lòng thương xót Chúa mà không biết chia sẻ, không biết xót thương với cho người khác. Thì thưa anh chị em, lưới trời lồng lộng, không đời này thì đời sau họ sẽ phải đền phải trả. Giống như ông phú hộ và người nghèo Lazaro. Cả đời ông được đầy đủ hết rồi, ông ăn sung mặc sướng hết rồi, mà không biết chia sẻ cho người nghèo, thì bây giờ một giọt nước ông cũng không có. Trong khi đó Lazaro cả một đời làm thân hành khất, ngồi ở ngay cửa nhà ông mà không được một miếng cơm, thì bây giờ được ngồi trong lòng Abraham, có nghĩa là được hưởng cái hạnh phúc đời đời, được hưởng hạnh phúc đời đời bên lòng thương xót Chúa. Abraham, thưa anh chị em, là người cũng nhận lời hứa của Chúa, tin vào lời hứa của Chúa mà ra đi để có đất, đất hứa, đất chảy sữa và mật. Mà nếu Abraham không ra đi thì cũng chẳng bao giờ có đất. Dạ vâng, được rồi Chúa. Chúa nói hay quá. Vâng, vâng. Cảm ơn Chúa. Con đi ngủ. Như không. Đúng như hôm qua chúng ta đã nghe. Người mà cứ nghe lời Chúa không đem thực hành thì y như người ngu dại, khờ khạo mà xây nhà trên cát. Mưa xa nước cuốn, nhà đó bị cuốn tan. Và chẳng được hưởng hạnh phúc đời đời. Cút khỏi mặt ta hỡi kẻ làm điều gian ác. Vì phúc cho những người nghe và làm theo lời Chúa mà thôi. Không có phúc cho những người nghe mà để đó không làm. Thì Abraham phải mạnh dạn ra đi. Và khi ra đi như vậy thì chưa biết đất hứa đó như thế nào. Một lời hứa đã thấy mông lung rồi, mơ hồ. Thêm một lời hứa là con cháu nhìn lên trời, đếm được bao nhiêu sao thì con cháu ngươi sẽ đông như thế đó. Mà cho tới bây giờ 99 tuổi rồi, chưa thấy gì cả. Niềm hy vọng nằm ở đâu? Tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông, đó là tín thác. Chúng ta phải đọc lạy Chúa Giêsu con, tín thác vào Chúa. Nói cái đó thì dễ, đọc có đó thì dễ. Nhưng mà tín thác như thế nào trong hoàn cảnh cụ thể của Abraham? Vẫn tín thác vào Chúa. Và như thế Abraham được kể là cha của các kẻ tin. Tín là như vậy. Giao ước của ta thì ta lập. Giao ước đó vĩnh cửu. Chính Chúa là người đơn thân độc mã, là người tự ý lập cái giao ước đó. Và nếu mình tin vào cái giao ước đó thì là có phúc. Tin vào giao ước đó, dù không thấy một cái dấu chỉ gì cả mà vẫn tin rằng Chúa giao ước, Chúa hứa như thế về đất đai, về con cái, thì sẽ thực hiện được như vậy. Ngày hôm nay, anh chị em mình đang sống trong hoàn cảnh nó khó khăn. Covid đe dọa tứ phía. Có bà tội nghiệp mới lấy cá về, lấy hàng xỉ mà mối mà, về cả bao nhiêu là ký, cả 100 ký cá tươi sống như thế. Đùng cái thì bị Covid cho nên là ngăn lại không được mua bán gì cả. Giờ biết sao đây? Trong cái cá giờ tiêu thụ sao đây? Thế thì thưa anh chị em, có những lúc mà mình thấy bế tắc vô cùng, thấy không thấy cái tia sáng gì cả mà vẫn tín thác vào Chúa. Như anh chị em hỏi tôi, vậy chứ đang nói về đất đai, vậy thì chắc đã có đất chưa? Đất làm gì? Đất làm ốc đảo lòng thương xót Chúa đây. Và tôi cũng giống như Abraham. Rời cái đất thành uyệt ra đi mà không biết là sẽ đi về đâu và sẽ như thế nào. Nhưng mà tin vào lời hứa của Chúa thì Abraham đi, rời dấu điểm tin mừng, vâng lời, mau mắn, không thắc mắc. Ra đi, chưa biết là đi về đây sẽ làm gì như thế nào, không cần biết, chưa cần biết. Chúa bảo đi, cứ đi. Và Chúa sắp xếp công ăn việc làm khá ổn định. Một năm nay công ăn việc làm, nhiều người thất nghiệp. Tôi bảo, đúng là Chúa thương cha thật đi. Biết bao nhiêu người thất nghiệp vì nhà thờ đóng cửa, hoạt động, tất cả hoạt động tôn giáo ngừng chạy hết cả 2 năm nay. Lâu lâu được mở tí lại đóng, lâu mở tí đóng, mà cha càng đóng thì lại càng có nhiều việc làm. Đúng là số hưởng. Ồ, hưởng chứ. Mà trước khi hưởng thì phải làm. Vừa làm vừa hưởng chứ đâu phải cứ làm đó mà hưởng. Hưởng cái gì? Hưởng những ân phúc mà Chúa ban cho người khác. Tôi đang được hưởng cái đó. Đang được hưởng những ân phúc Chúa ban cho người khác. Mà nhờ vậy mà mình mới có công ăn việc làm. Sướng không? Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa tạo công ăn việc làm trong lúc mà người ta đang khó khăn, người ta đang bế tắc, thì mình càng có nhiều việc để mà làm. Mà một trong những việc phải làm đó là cầu nguyện. Vì cầu nguyện là vũ khí vô hình chống lại kẻ thù vô hình là virus corona. Anh chị em thấy ấy, kẻ thù mình không thấy, mình chống nó bằng cách nào thì ta sẽ chống nó bằng quyền năng của đấng vô hình, bằng sức mạnh vô hình. Vô hình chống vô hình chứ. Bóng nó ở trong bóng tối, mình trong ánh sáng, sao chịu nổi? Thế không ạ? Lôi nó ra ngoài ánh sáng, để trong ánh sáng của Chúa. Thế thì thưa anh chị em, nhờ thế mà công ăn việc làm ổn định, nhờ thế mà anh chị em cảm thấy dẫu sao đi nữa, những giây phút này, ngày tháng này là ngày tháng mà chúng con không quên được, vì được Chúa nuôi dưỡng chúng con hàng ngày bằng những món ăn tinh thần. Chúa nuôi dưỡng anh chị em, và Chúa nuôi dưỡng anh chị em thì tôi được ăn theo, được ăn ké. Chẳng nhẽ tôi bê đồ ăn đến cho anh chị em, anh chị em ăn mà không cho tôi xin được miếng ăn là sao? Để cha, mời cha cùng chia sẻ với chúng con, quán tinh thần. Thế không ạ? Cho nên là Abraham đã sống cái niềm tín thác trong lúc lời hứa về đất đai, về con cái, không có một dấu chỉ gì. Abraham vẫn tin rằng lời Chúa hứa, giao ước mà Chúa ký kết sẽ thực hiện như thế nào, lúc nào, lại Chúa còn tín thác vào Chúa. Bởi vì anh chị em bảo, khi nào Covid nó đi, khi nào Covid nó hết, lúc nào, như thế nào, tôi nói chắc một điều, không phải tôi nói, Chúa nói, nhân loại chỉ được bình an đích thực khi họ tin vào lòng thương xót của Chúa, chạy đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Lúc đó, chắc chắn Covid không còn chỗ đứng. Chắc chắn quyền năng lòng thương xót của Chúa đánh tan Covid. Vì trong lịch sử của nhân loại đã biết bao nhiêu trận đại dịch nó còn ghê gớm gấp trăm, gấp ngàn lần này. Cả bao nhiêu chục triệu con người bị chết và kéo dài cả thời gian bao nhiêu là năm. Mà ảnh hưởng trên toàn thế giới như thế nào? Lịch sử đã chứng minh điều đó. Và cuối cùng cũng bị đánh tan. Bao nhiêu cơn đại dịch rồi. Chỉ khi nào mà mọi người giống như dân thành Ninive, từ vua quan đến dân thứ đều đi trên đất, mà con nhạm rắc cho trên đầu và khẩn nài lòng thương xót của Chúa, sám hối. tới giờ phút này mà vẫn còn rủ nhau hát karaoke, thậm chí là còn có cả những cô gái mà vũ khỏa thân cho viên hát karaoke nó thưởng thức. Sám hối, không chịu sám hối, không quay trở về mà còn ăn nhậu như thế thì bảo rằng Covid nó hết, hết làm sao? Mình đang tạo chỗ cho Covid nó ở mà sao mà bảo diệt nó được? Bỏ lo cách ly ở nhà thì lo mà đọc kinh cầu nguyện đi. Thế lại đòn đúm với con ơi thì ăn nhậu, ơi thì trích ma túy, ơi thì đánh bài. Thì làm sao mà Covid nó đi được? Đây là cái ổ để Covid nó tụ ở đó. Đánh bài, chơi, ăn chơi nhậu nhẹt rồi múa khỏa thân, thỏa mãn thú vui sắc thịt. Những tệ nạn xã hội thì là tổ cho Covid nó ở đó. Làm sao mà diệt được? Phải vũ khí vô hình là hy sinh và cầu nguyện mà thôi. Tín thác vào Chúa, cứ vậy mà bước đi. Thế thì đất mà Chúa chọn làm ốc độc lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ lo. Chúa sẽ lo. Mà hơn những gì ta mơ ước. Anh chị tin không? Tin không? Phương người bảo như thế cho con tin đấy. Nhưng mà ở đâu vậy cha? Vừa nói con tin xong rồi ở đâu vậy cha? Mà khi nào bắt đầu cha? Mọi người tin vào Chúa thì để cho Chúa làm chứ. Mà có khi chính trong lúc mà khó khăn nhất, lúc mình thất vọng nhất, tuyệt vọng nhất thì Chúa ra tay. Đấy là con đường của lòng Chúa thương xót. Đó là con đường tín thác đấy. Thú vị lắm. Đi thử đi. Đi không? Dạ con đi nhưng mà con sợ. Đi mà vẫn sợ. Không biết có chắc hay không. Nếu mà chắc thì còn tin làm cái gì? Phúc cho ai không thấy mà tin chứ. Thấy rồi thì mới tin nói chí. Đến đặt chân vào ốc đảo lòng thương xót thấy hết rồi. Ồ bây giờ thì con tin rồi. Ồ giờ thì tin nói gì. Lúc này đây là tin hay không tin. Làm hay không làm. Có người mới đụng chút đó. Trời ơi sao mà đụng vào ốc đảo lòng thương xót Chúa. Sao phức tạp quá cha. Khó khăn quá cha. Mới giúp con tin mà rối tinh cả lên. Cả nhà cả dòng tộc rối ben cả lên. Làm gì dữ vậy. Làm gì mà cuốn cả lên vậy? Làm gì mà hoang mang sợ dữ vậy? Có cái gì đâu. Sợ dữ vậy? Trời thế này, trời. Đụng đến ốc đảo lòng thương xót sao mà nó khó khăn thế? Vậy mới là lòng thương xót chứ. Ăn chơi đi, đâu sao đâu. Lấy tiền đánh bài đi, thoải mái. Lấy tiền ăn nhậu đi, chẳng có khó khăn, chẳng ai làm khó dễ gì cả. Nhưng mà đi làm lòng Chúa thương xót. Ma quỷ nó phá thôi, chuyện đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà cuống lên. Mình càng cuống ma quỷ nó càng vỗ tay. Đáng đời chưa, mày đã biết thế nào là lễ độ chưa? Thế còn tài đời được, chứ đổ lệ phải không? Bây giờ sợ chưa? Bỏ chạy hết. Nói thì hằng lắm. Nói thì hằng lắm, mới đụng tí là rồi bén lên, hoang lên, sợ lên. Ta thấy quyền năng của Chúa nơi người mắc bệnh phong. Khi ấy Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Người ta lũ lượt người ta đi theo Chúa. Còn mình lũ lượt đi theo ai? Về chỗ nào có tiền là đi. Chỗ nào có quyền là đi. Chỗ nào có danh là đi. Tiền, quyền, danh, lợi. Đi chức vụ đi. Còn đi theo một người vô danh tiểu tốt, một người không chức, không quyền, không danh, không lợi, ngu gì đi theo. Đức Giêsu có chức gì không? Có danh gì không? Có lợi gì không? Có quyền gì không? Con người không có nơi tựa đầu. Chim trời còn có tổ, con cáo còn có hang, con người không có nơi tựa đầu. Có cái gì lạ ở Nazareth, ở đó có cái gì mà lạ đâu. Ấy vậy mà người ta lũ lượt đi theo người. Ngày hôm nay mình cứ thắc mắc tại sao người ta lại lũ lượt. Đến chỗ này, đến chỗ kia. Vì người ta lũ lượt đi theo Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót và đầy quyền năng. Thế thôi, thắc mắc cái ý. Ở đâu có một đấng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót thực sự thì người ta sẽ lũ lượt người ta kéo đến. Dân mà. Đây nè. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại bái lại người và nói, thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Lời cầu nguyện là, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, chứ không phải là lạy Chúa còn muốn. Người bệnh phong muốn lắm chứ, muốn được khỏi lắm chứ, nhưng mà lại cứ cầu nguyện đúng với thánh ý của Chúa là lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Mình chạy đến với lòng Chúa thương xót, mình cầu nguyện. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa cất đi cơn đại dịch này. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa chữa lành bệnh tật cho con. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn thì Chúa cứ thực hiện những cái gì mà Chúa muốn. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn thì Chúa cứ làm theo ý con muốn. Bây giờ nó dễ. Chúa cứ phải lui thôi. Chúa không phải nghĩ ngợi tính toán gì, con nói cho Chúa nghe thế này này. Vì con xin cái gì Chúa ban cho con cái đó. Con muốn cái gì là Chúa ban cho con cái đó. Và ai muốn cái gì Chúa chiều họ như vậy thì nước Chúa sẽ hiển trị và mọi người sẽ tin theo Chúa. Đúng không? Đúng không? Tại sao Chúa không làm như thế? Mà Chúa cứ là xin cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thôi làm người lại xin cho ý cha thể hiện như ý con dưới đất này. Phải hay biết chừng nào. Cha cứ thể hiện ý con dưới đất. Được rồi. Trên trời tính sau. Trên trời cần gì. Thấy không ạ? Nhưng mà lời cầu nguyện là, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh. Có sự đụng chạm nha. Mà đụng vào là ô ấy theo luật. Người bệnh phong không ai được phép đụng vào. Đi đâu phải lắc cái chuông. Lắc lên, tôi bệnh phong để người ta tránh ra. Vì ai đụng vào tôi thì người ấy bị ô uế theo luật. Và người đụng vào cái người đụng vào tôi cũng bị ô uế. Giống như bây giờ Covid ấy, F0 đây nha. Ai đụng vào là F1. Và ai đụng vào F1 là F2. Cũng dính hết, bị ô uế hết. Mà bị ô uế như vậy là người mà F0 đó phong cùi thì bị cách ly, không ai được tiếp xúc, không được đến chỗ đám đông, không được gần cộng đồng. Còn những người F1, F2, F3 gì đó là cũng bị ô hết, phải đi thanh tẩy lên đền thờ, nộp lễ vật để xin được thanh tẩy, để khỏi bị ô uế theo luật. Chứ không phải ô uế vì bệnh phong cùi nó lây sang mình, không phải ô uế thân xác, nhưng mà ô uế theo luật định. Đức Giêsu bất chấp luật của con người không thể hơn luật của Thiên Chúa được. Bất cứ cái quy định nào cũng không thể hơn luật tình thương được. Mà lòng thương xót thì không ngại, không sợ gì cả. Giống như là anh chị em cho thấy hình ảnh của nhóm thiện nguyện Tín Đáp vẫn tiếp tục đi làm công tác bác ái lòng thương xót Chúa. Dĩ nhiên mình phải sự khôn ngoan và tuân theo quy định của xã hội là 3K, khoảng cách, rồi kiểm tra, rồi thì khai báo, rồi thì khử trùng, rồi thì khẩu trang, đầy đủ hết. Nhưng mà không phải như vậy thì mình không làm, không đi đâu cả. Đầy đủ rồi thì dấn thần lên đường. Và các em đi lan tỏa vào từng khu vực với những người nghèo, người công nhân, người thuê nhà, nhà trọ. Không có gì ăn trong lúc bị cách ly, trong lúc đại dịch này, không buôn bán gì được, thất nghiệp đây. Thì mấy em đem món quà lòng thương xót Chúa đến rất cụ thể cho họ. Đấy. Đức Giêsu cũng không sợ đụng chạm. Khi Ngài cầu nguyện thì Ngài đụng chạm. Tại sao lúc mà mình cầu nguyện đụng chạm lại không cho? Tôi muốn anh hãy được sạch. Tôi muốn, Chúa muốn anh hãy được sạch. Lập tức anh được sạch bệnh phong. Lập tức nha. Chúa chữa lành. Đó là phép lạ. Ngay lập tức. Nếu mà Chúa chữa lành xong rồi được chưa? Được rồi, anh đi được rồi, đâu sao đâu. Chúa có quyền mà. Nhưng Chúa muốn cho người ta thấy được quyền năng của Chúa qua việc chữa lành này. bằng sự xác nhận của con người. Anh hãy đi, đừng nói với ai, hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Để làm chứng cho người ta biết là anh đã được sạch. Chứ không phải là đóng kịch, chứ không phải dàn dựng. Rõ ràng nha. Anh ấy đến, nếu ngài muốn, Chúa nói, ta muốn, ngay lập tức bệnh phong được khỏi, và anh đi trình diện tư tế dâng của lễ theo luật Môi-se để làm chứng rằng là tôi đã được sạch. Và người ta sẽ hỏi anh rằng là anh lấy thuốc gì, anh lấy gì mà khỏi, thì chắc chắn anh sẽ nói rằng là tôi cầu nguyện với Đức Giê-xu, tôi đã cầu nguyện rằng nếu ngài muốn ngài hãy chữa tôi khỏi, và ngài nói rằng ngài muốn và ngài đụng chạm đến tôi và ngay lập tức tôi được sạch, và ngài bảo tôi đi trình diện đây, tôi đi trình diện đây, không kiểm tra đi, tay chân cơ thể tôi lành lạnh sạch sẽ đàng hoàng, đúng chưa? Nếu mà xác nhận đúng có nghĩa là phải nhìn nhận nó là phép lạ, nó là quyền năng lòng thương xót Chúa. Cho nên những người mà muốn đi làm chứng, luôn luôn tôi nói, nếu anh được khỏi bệnh thì cho xin cái giấy gì lại, trước khi anh bệnh như thế nào, sau khi anh bệnh như thế nào đi. Nói có sách mách có chứng. Hoặc là ai là người làm chứng cho anh là anh đã được khỏi, ai người làm chứng cho anh đã được ơn chữa lành. Phải có những người khách quan để thấy điều đó. Bố mẹ anh ta nói Phương đúng, thưa cha, ngày xưa nó nói như thế này, bây giờ nói như thế này. Vợ anh nói đúng, thưa cha, ngày xưa tứ đổ tường hết, nhưng bây giờ anh như thế này. Những người sống với anh ấy, sống với những người nhân chứng ấy, làm chứng rằng cái lời chứng ấy là lời chứng thực. Mà làm chứng giả để làm gì? Được cái gì? Chết với Chúa chứ đừng có giỡn mặt. Đừng có giỡn mặt. Đừng có bảo rằng là, ôi nó làm vậy để nó kiếm tiền. Thí dụ anh có được một vài triệu qua cái việc đó đi, liệu anh có sống suốt đời anh được không? Liệu lương tâm anh có yên ổn hay không? Liệu Chúa có để cho anh sống như vậy được, tiếp tục giả dối như giả trái như vậy được hay không? Suy nghĩ bình thường cũng có thể hiểu được là không ai dạy gì, ngu gì mà làm chứng giả, chứng dối, chứng gian chuyện đó. Đây là cái gì? Mà đụng chạm đến Thiên Chúa đó là phạm thượng, đó là tiếp tay cho ma quỷ, là chết. Mình đổ cái việc của Chúa là cho việc của ma quỷ, mình cũng chết. Cho nên thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta tha thiết nài xin Chúa cho mỗi người. Trong lời cầu nguyện của mình với niềm tin thác vào Chúa cũng nói được như người phong của ngày hôm nay. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn xin Chúa chữa lành cho con. Bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, bệnh của con, bệnh của người thân của con, bệnh của những người con quen biết, và của những người xin còn khấn nguyện, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa ra tay chữa lành.